nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ kỹ thuật nuôi trâu vỗ béo giúp đàn trâu tăng trọng nhanh, đạt chất lượng tốt. Và tiếp đó là bài hướng dẫn cách ủ rơm compost dễ làm và an toàn cho cây trồng. Thưa bà con và các bạn, vỗ béo trâu là giai đoạn cuối trước khi giết thịt với mục đích giúp tăng thể trọng, sản lượng thịt sẽ và tạo ra phân mỡ trong sợi cơ. Tuy nhiên, hầu hết bà con chưa có nhiều kinh nghiệm trong nuôi trâu vỗ béo dẫn đến hiệu quả chưa cao. Vậy, nuôi trâu vỗ béo như thế nào là đúng cách, có thể thúc đẩy sản lượng và chất lượng thịt? Bài trong chương mục hôm nay chia sẻ kỹ thuật nuôi trâu vỗ béo giúp đàn trâu tăng trọng nhanh, chất lượng tốt. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Nuôi trâu vỗ béo được tiến hành trong một thời gian ngắn cuối giai đoạn xuất chuồng, thường là từ 2 cho đến 3 tháng. Mục đích của quá trình vỗ béo trâu nhằm tăng sản lượng thịt khi xuất bán để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trâu vỗ béo với nguồn thức ăn tiêu chuẩn, thức ăn sinh học thay vì cám công nghiệp sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Mặt khác còn tăng độ thơm ngon, dài, giòn vốn có của thịt trâu. Đưa đàn trâu vào vỗ béo khi thời tiết mát mẻ, nguồn thức ăn tươi xanh dồi dào. Miền Bắc thường tiến hành vỗ béo trâu vào cuối mùa hè, đầu mùa thu, còn miền Nam vỗ béo trâu vào mùa mưa là thích hợp. Mục tiêu khi nuôi trâu vỗ béo là sau 3 tháng nuôi, trâu phải tăng được từ 15 đến 20% khối lượng cơ thể so với hiện tại. Bảo đảm đàn trâu có tầm vóc cân nặng đồng đều, béo tốt, không gầy gò hay mắc bệnh. Trâu thường được mổ thịt ở tháng thứ 24, do đó đến tháng 21 đưa trâu vào vỗ béo. Đàn trâu giai đoạn này có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, bộ răng khỏe. Chúng có thể tiêu thụ lượng thức ăn tốt, sản sinh năng lượng nuôi dưỡng và phát triển cơ thể. Một đối tượng nữa là trâu già, không còn khả năng sinh sản hoặc những con cái, con đực do khả năng sinh sản thấp, không đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, so với trâu tơ thì trâu già sẽ có tốc độ phát triển chậm hơn. Chất lượng thịt cũng không được thơm ngon giòn như trâu tơ. Lựa chọn những con trâu tơ có thân hình gầy gò, nhưng không mắc bệnh, đảm bảo trâu vẫn có tác phong nhanh nhẹn, toàn thân phát triển cân đối, không dị tật, sừng vừa phải, công hình bán nguyệt, bụng gọn, không xệ. Giai đoạn nuôi trâu vỗ béo, bà con áp dụng cách nuôi nhốt hoàn toàn là phù hợp nhất, hạn chế vận động của trâu, đáp ứng lượng thức ăn lớn với khẩu phần dinh dưỡng cao, tỷ lệ thức ăn tinh chiếm từ 50 đến 80% so với thức ăn thô xanh. Kỹ thuật làm chuồng nuôi trâu vỗ béo, chuồng phải đặt ở nơi cao ráo, thoáng mát, dễ thoát nước. Chuồng trâu đặt cách xa nhà tối thiểu 10 mét để tránh bụi hôi thối, ruồi nhặn ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Hướng đông nam hoặc hướng nam là phù hợp nhất. Hướng này giúp chuồng trâu luôn khô thoáng sạch sẽ, giảm dịch bệnh, đồng thời có thể tránh được phần nào cái giá lạnh của mùa đông. Đảm bảo diện tích tối thiểu cho một con trâu có từ 4 đến 5 mét vuông. Mô hình nuôi trâu lấy thịt quy mô lớn cần đảm bảo một con trâu trưởng thành có tối thiểu 2 mét vuông, trâu tơ có 1,5 mét vuông và ngái con có 1 mét vuông diện tích chuồng. Nền chuồng nên láng xi măng sạch sẽ có độ nghiêng về phía thoát nước 1,5 đến 2% để thuận tiện làm sạch. Trước khi đưa vào vỗ béo cần tiến hành tẩy dung, sáng lá gan bằng các loại thuốc hiện có. Việc này sẽ giúp đàn trâu dễ dàng hấp thụ thức ăn, chuyển hóa thành năng lượng tích lũy cho thịt và gân. Tháng đầu tiên chủ yếu để đàn trâu làm quen với khẩu phần ăn vỗ béo. Vẫn cung cấp thức ăn thô xanh là chủ yếu, cho chúng ăn khối lượng tối đa, giảm vận động. Ngoài ra, bổ sung thêm 1kg thức ăn tinh một ngày ở tháng đầu tiên và tăng dần lên đến tháng cuối cùng đạt 2kg một ngày. Vỗ béo trâu tơ. Cho đàn trâu ăn thức ăn giàu năng lượng, tối thiểu 1kg tăng trọng, cần 6,8 đến 8,5kg vật chất khô. Như vậy, trong thời gian vỗ béo, bà con cho trâu tơ ăn 1-2kg thức ăn tinh và 20-22kg thức ăn tươi xanh trong một ngày. Cũng có thể sử dụng củ quả cỏ khô thay thế một phần thức ăn tươi. Trung bình 1kg cỏ khô bằng 3-4kg cỏ tươi. 1 kg củ quả tươi bằng 1,1 đến 1,2 kg cỏ tươi. Đồng thời cần giảm vận động cho trâu để bớt hao phí năng lượng. Giá trị dinh dưỡng trong cỏ tự nhiên tương đối cao, có thể cung cấp vitamin, khoáng và cả protein cho trâu nuôi thịt. Nuôi trâu vỗ béo theo quy mô tập trung, để đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào, bà con bắt buộc phải quy hoạch đất để trồng cỏ nuôi trâu. Một số cây cỏ trồng phổ biến như cỏ voi, cỏ guinea, cỏ long bara. Bà con có thể trồng thêm các cây họ đậu làm thức ăn cho trâu, phổ biến là cây keo đậu. Phụ phẩm nông nghiệp là nguồn thức ăn dồi dào, chi phí thấp mà vẫn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho đàn trâu giai đoạn vỗ béo. Các loại phụ phẩm như rơm cây ngô già, sau khi thu bắp, ngọn lá sắn, thân cây lạc, thân cây đậu, dây lan. Các loại phụ phẩm nông nghiệp có thể cắt nhỏ cho ăn tươi hàng ngày, hoặc bà con có thể ủ chua với ure, mật, rỉ đường, chế phẩm sinh học, làm thức ăn dự trữ giàu dinh dưỡng cho trâu. Bên cạnh đó, củ quả cũng là một nguồn thức ăn quan trọng bà con có thể tận dụng. Phổ biến là khoai, sắn, bí đỏ. Các loại thức ăn này đều rẻ tiền, nhưng cung cấp cả về năng lượng và lượng nước có giá trị cho đàn gia súc. Ngoài ra, trong củ quả còn chứa nhiều glucid dễ tiêu hóa, hấp thụ, vitamin C, carotene thích hợp cho quá trình lên men trong giả cỏ. Các loại phụ phẩm từ quá trình chế biến như mật, rỉ đường, bã bia, hèm rượu, các loại phụ phẩm bổ sung năng lượng cao, hàm lượng protein lên tới 20-30% giàu vitamin. Bà con có thể trộn với thức ăn tinh cho đàn trâu ăn hàng ngày, rất tốt cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ năng lượng để tăng thể trọng. Thức ăn tinh gồm có ngô, đậu tương, thóc, cám, tấm, hạt, ngũ cốc, các loại khô dầu. Các loại bột có nguồn gốc từ thủy hải sản như bột xương, bột sò, bột cá. Nguồn thức ăn này có chứa nhiều chất dinh dưỡng trong một đơn vị khối lượng, nhờ đó có thể cung cấp năng lượng và nguồn protein dồi dào cho trâu. Đối với các loại cỏ, thức ăn thô xanh, bà con băm nhỏ thành từng đoạn 3-5cm, sau đó dùng để trộn đều với thức ăn tinh, chia thành nhiều bữa trong ngày. Thức ăn thô xanh có thể ủ chua để tăng thời gian bảo quản, đồng thời tăng hàm lượng vi sinh vật có lợi cho giả cỏ. Chế phẩm men ủ thức ăn trong chăn nuôi được xem là giải pháp hữu hiệu và toàn vẹn nhất bà con có thể sử dụng để đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh và nhanh lớn. Đối với các loại thức ăn giàu năng lượng, thức ăn tinh, đem nghiền mịn và trộn đều với thức ăn thô xanh đã băm nhỏ, bà con có thể dùng mật rỉ đường để vỗ béo trâu với tỷ lệ khoảng 10%. Thưa bà con và các bạn, hiện nay ở Việt Nam vẫn còn diễn ra tình trạng đốt rơm rạ với mục đích cung cấp tro, chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc làm này dễ khiến đất trồng bị khô cằn, mất nước và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông, sức khỏe của con người. Để giảm thiểu tình trạng này, kỹ thuật ủ rơm compost đã được ra đời nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và cây trồng. Bài viết sau hướng dẫn cách ủ rơm compost dễ làm và an toàn cho cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, rơm là nguồn dinh dưỡng chứa nhiều chất hữu cơ, chúng chiếm khoảng 50% trọng lượng của cây lúa. Lợi ích của rơm khi sử dụng làm phân compost, đối kháng được các loại nấm bệnh có hại cho cây trồng, gây bệnh thối rễ, xì mủ, chết yểu, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật cố định đạm phát triển tốt hơn trong đất. Điều này cũng giúp đất tơi xốp, chất mùn nhiều hơn, độ phì nhiêu cao hơn. Bên cạnh đó, các enzyme cellulase, betinase, amylase, chitinase, protease được tổng hợp có khả năng phân giải tốt các chất xơ, lignin, betin, chitin trong chất thải hữu cơ tạo thành các đơn chất dinh dưỡng giúp cây trồng hấp thụ và sinh trưởng dễ dàng. Đồng thời hạn chế tối đa việc sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu gây hại cho cây trồng, môi trường và sức khỏe con người. Để thực hiện kỹ thuật ủ rơm compost đạt hiệu quả, bà con cần chuẩn bị những nguyên vật liệu và thực hiện theo 4 bước sau. Xẻng cuốc, đảo trộn đống ủ rơm. Bạc, dùng để che phủ và đảm bảo nhiệt độ của đống ủ. Cân, định lượng chính xác các thành phần, nguyên liệu khi thực hiện kỹ thuật ủ rơm compost. Thùng tưới nước và tưới chế phẩm để đảm bảo độ ẩm của đống ủ rơm. Vị trí ủ, nơi ủ cần phải có nền không thấm nước, cao ráo, tránh ứ động nước mưa, để đảm bảo cho quá trình hoạt động của vi sinh vật được tiến hành thuận lợi. Làm nền ủ có độ dốc nhất định và hệ thống rãnh xung quanh, sau đó dùng nước ở hố này tưới lại đống phân để giữ độ ẩm cần thiết. Thông thường, khi thực hiện kỹ thuật ủ rơm compost, chúng ta có thể giữ nguyên chiều dài. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian cho ra thành phẩm, nên cắt nhỏ rơm từ 5 đến 10cm, trộn đều rơm với các loại phân khác. Sau khi cắt nhỏ rơm, bà con trộn đều với phân chuồng, vôi bột, phân kali đỏ, phân stubelen. Tiếp đến, dàn mỏng hỗn hợp đã trộn có độ dày khoảng 20-30cm, pha loãng và tưới chế phẩm EM1. Chế phẩm sinh học EM1 có khả năng ức chế các vi khuẩn gây bệnh cho cây trồng. Pha loãng chế phẩm này theo công thức pha loãng chế phẩm EM1 khi ủ 1 tấn rơm sau đây. Chế phẩm EM1 5 lít, rỉ mật 5 kg, phân ure 5 kg, nước 200 lít. Sau khi pha theo công thức, bà con tiến hành tưới đều chế phẩm EM1 lên lớp nguyên liệu được dàn mỏng. Tiếp tục làm như vậy đến khi đống ủ rơm cao khoảng 1,2-1,5 m. Cuối cùng đậy bạt lên trên đống ủ cẩn thận. Thông thường 3-4 ngày đầu chúng ta nên theo dõi và kiểm tra nhiệt độ đống ủ. Lúc này nhiệt độ rơi vào khoảng 50-60 độ C là đạt tiêu chuẩn. Sau đó đảo trộn 7 ngày một lần. Sau 30-40 ngày, kỹ thuật ủ rơm compost hoàn thành. Lưu ý, trong quá trình ủ, nhiệt độ sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 10 ngày đầu sau ủ. Có thể đạt 60 độ C, sau đó sẽ giảm dần xuống nhiệt độ môi trường. Nếu nhiệt độ tăng cao, các chất dinh dưỡng đạm, vi sinh vật sẽ bị chết nhiều, khả năng phân giải chậm hơn. Vì vậy, bà con nên mở bạt và tưới thêm nước để nhiệt độ ủ giảm xuống. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.